Dạ, Minh Tấn xin kính chào các bác và các anh chị. Bài nói chuyện của Minh Tấn hôm nay nó có tựa đề là năm năng lực chuyển hóa. Thì Minh Tấn nhớ có lần cách đây mấy tháng Minh Tấn có chia sẻ với các bác và các anh chị về cái đề tài tên là tựa là sơ tâm. Thì trong đó Minh Tấn có chia sẻ là ngày xưa mà khi chúng ta còn nhỏ còn bé đó thì chúng ta dễ có hạnh phúc lắm. Bất cứ những cái gì cũng có thể mang lại cho mình hạnh phúc hết. Những cái hòn sỏi, những cái chiếc lá, một ngày mà buổi trưa trốn ngủ chạy ngoài đường cũng thấy vui, tắm mưa cũng thấy vui. Và Minh Tánh cũng có kể một câu chuyện là hồi nhỏ đó, Minh Tánh thường thường mỗi năm Minh Tánh ưa về quê, về Sóc Trăng chơi. Ở nhà quê ta tối sớm, mình ưa vào mùng mình ngủ. Khi mà Minh Tánh còn nhỏ nằm ngủ trong mùng đó thì ở ngoài thì có cái đèn dầu leo lét, thì nhà cái bên họ dặn cải lương họ nghe. Nhờ vậy Minh Tánh thuộc nhiều bài cải lương lắm. Mà Minh Tánh nhớ là Minh Tánh có nghe một cái câu chuyện là cái người mẹ có một người con gái hư, cô con gái đó lớn. Cái người mẹ đó hát giọng cổ mà kể than thở với cái cô con gái đó. Người mẹ nói là ngày xưa đó mẹ nhớ mỗi lần mà đi chợ về đó, mẹ mua cho con một cái kẹo, một miếng bánh mà con cảm thấy con vui, con hạnh phúc. Còn bây giờ lớn lên đó, mẹ cho con cả cuộc đời của mẹ mà con không thấy hạnh phúc. Thì Minh Tánh nghe như vậy, Minh Tánh thấy là chà, cuộc đời người lớn sao nó phức tạp quá vậy. Nhưng mà sau này đó, thì Minh Tánh thấy rằng khi mà mình lớn lên đó, mình va chạm với cuộc đời nhiều. Những cái như là mình đi làm, mình có gia đình, mình có con cái, mình có bạn bè. Những cái ý niệm về hạnh phúc của mình trong cái cuộc sống của mình đó, nhiều khi mình đeo đuổi theo những cái niềm hạnh phúc đó mà mình đánh mất đi cái hạnh phúc thật sự của mình. Thì cái hạnh phúc đó Đức Phật gọi là cái sơ tâm, cái bản tâm lúc ban đầu của mình đó, nó có rất nhiều hạnh phúc. Và Đức Phật cũng dạy rằng chúng ta có thể trở lại tiếp xúc được với cái sơ tâm của mình, chuyển hóa những cái phiền não của mình. Và Đức Phật dạy cho ta có 5 cái năng lượng mà mình có thể làm cái chuyện đó. Thì trong bài nói chuyện hôm nay Minh Tánh muốn chia sẻ về 5 cái năng lượng đó mà giúp chúng ta có thể tìm lại được cái hạnh phúc ban đầu của mình. Cái năng lượng đầu tiên đó mà nó giúp cho chúng ta đem lại cái hạnh phúc của mình gọi là faith hay là niềm tin. Minh Tánh nhớ có lần á, Minh Tánh đọc sách á, của sư cô Trí Hải đó, thì sư cô Trí Hải có nói là cái con đường tu học đó, cái niềm tin của mình rất là quan trọng. Mà sư cô viết như vậy: tu học phải có chánh tâm, hãy mình tin và tìm cầu những gì thì mình sẽ gặp những cái đó. Ví dụ như ta tin và tìm cầu vào danh lợi thì trên con đường tu học ta gặp thầy bói, thầy toán, thầy phong thủy. Muốn cầu khỏi bệnh thì ta sẽ gặp các ông thầy lang. Cầu khỏi nạn thì gặp thầy bùa, thầy cúng. Ưa bề ngoài dễ tin thì ta gặp những vị thầy chứ có bề ngoài. Vì vậy trên con đường tu học ta phải có một lòng tin rất chân chánh. Thì đó là lời của sư cô Trí Hải. Trong đạo Phật á, cái vấn đề niềm tin của mình á, nó rất là quan trọng. Nhưng mà đức tin trong Phật giáo là tin về một cái gì? Trong Phật giáo cái niềm tin của mình á, nó có hơi khác đối với những cái tôn giáo khác. Theo Minh Tánh nghĩ á, thì cái niềm tin có 3 điều để mình tin. Niềm tin thứ nhất á, là mình tin cái con đường của Đức Phật, cái sự tu tập của mình á, nó có thể giúp mình chuyển hóa được khổ đau. Như các bác và các anh chị biết rằng trong cái 4 tứ diệu đế của Đức Phật á, thì Đức Phật dạy rằng có 4 sự thật. Sự thật thứ nhất á, cuộc đời này á, là nó có vấn đề khổ đau, mình không tránh được. Cái sự thật thứ hai đó, cái nguyên nhân của khổ đau đó là cái dính mắc của mình. Cái sự thật thứ ba đó là cái khổ đau đó mình có thể chuyển hóa được, có thể chấm dứt được. Và sự thật thứ tư là có cái con đường để mình đi, để mình chuyển hóa được khổ đau đó. Cái niềm tin của mình đầu tiên nhất đó là mình tin vào cái chân lý thứ ba đó, là mình phải tin rằng những cái khổ đau của mình, dầu nó lớn lao đến đâu, dầu nó to tát đến đâu, mình cũng có thể chuyển hóa được. Cái đó là cái sự thật mà Đức Phật nói. Nhưng mà Minh Tánh nghĩ rằng cái điều đó nó hơi lớn. Minh Tánh không biết là chúng ta đây có thể thật sự mà ai có thể tin rằng mình có khả năng mình chuyển hóa được cái khổ đau của mình, làm cho những phiền muộn mình biến mất hết. Minh Tánh nghĩ rằng cái đó nó cũng hơi khó. Minh Tánh nhớ là có một lần Minh Tánh đi dự một khóa tu của một bà giáo thọ người Tây Phương. Bà nghĩ rằng Đức Phật nên chế thêm một cái sự thật nữa, một cái chân lý nữa, sự thật thứ ba rưỡi. Có nghĩa rằng thay vì chúng ta quyết định xác nhận là những cái khổ đau của mình, những cái phiền não mình có thể chuyển hóa, có thể chấm dứt được, bà ta nói rằng phải có một cái sự thật thứ ba rưỡi là những cái khổ đau của mình, những cái phiền não của mình có thể manage được, danh từ bây giờ gọi là có thể quản lý được, có thể chăm sóc được. Thì thành ra là những khổ đau của mình tuy mình không thể nào mình chấm dứt được hết, nhưng mình nên có niềm tin rằng những cái khổ đau của mình, những cái vấn đề phiền muộn của mình, dầu nó to tát đến đâu đi nữa, nếu mà mình theo đúng cái lời, cái sự tu tập đó, thì cái khổ đau mình có thể được chăm sóc, có thể được manage được, có thể quản lý được. Chúng ta có thể đặt câu hỏi là con đường của Đức Phật là con đường hạnh phúc, con đường chuyển hóa, transformation, thì mình chuyển hóa những cái gì? Thì cái chuyển hóa của mình là chuyển hóa cái khổ đau của mình. Nhưng mà cái khổ đau của mình á, mình có cái khổ đau bây giờ đó là tại vì nó cũng qua, cũng năm, cũng tháng. Thì bây giờ cái chuyển hóa nó cũng phải từ từ. Nó cũng phải như là một cái cây mà mình bón phân đó, thì muốn cái phân đó nó trở thành một cái hoa trái, nó cũng cần nhiều thời gian. Thì mình tánh nghĩ rằng cái chuyện chuyển hóa khổ đau của mình là cái chuyện thể được, nhưng mà nó phải có nhiều thời giờ. Và cái niềm tin thứ hai đó trong Đạo Phật mà chúng ta cần tin đó là mình phải tin vào cái sự thực tập của mình bằng cái chứng nghiệm của mình. Như các bác và các anh chị ở đây ai cũng biết về cái kinh mà Đức Phật nói là cái kinh trong kinh Kalama đó, là có lần Đức Phật đi ngang qua một cái thôn đó của người dân Kalama, có người đứng ra hỏi Đức Phật rằng ở nơi đây đó có nhiều vị giáo chủ đi ngang qua đây lắm, mà ai cũng nói rằng cái pháp môn của tôi là cao thượng nhất, là hay nhất, thì như vậy thì tôi biết tin ai? Thì khi nghe cái câu đó, Đức Phật không nói là tin tôi, đừng có tin ai hết, mà Đức Phật chỉ khuyên những người đó như vậy. Đức Phật nói rằng đừng tin một điều gì vì phong văn, đừng tin một điều gì vì nó là tập quán lưu truyền, đừng tin một điều gì vì nó được nhiều người nhắc đi nhắc lại, đừng tin một điều gì vì đó là bút tích của thánh nhân, đừng tin một điều gì vì đó là thói quen đã có từ lâu, đừng tin một điều gì vì do ta tưởng tượng và lại nghĩ rằng do một vị thần linh nào đó khai thị cho ta, đừng tin một điều gì vì đó là do các thầy có uy tín dạy. Quý vị hãy tin tưởng những gì mà chính quý vị đã thực hành, kinh nghiệm và cảm thấy nó mang lợi ích cho mình và cho người khác. Thì Minh Tánh nghĩ rằng cái lời tuyên bố đó của Đức Phật là nền tảng của đức tin, có nghĩa là chúng ta nên tin vào cái sự thực tập của mình. Trong kinh đó, Đức Phật thường thường nói về giáo lý của Đức Phật, Đức Phật thường ưa dùng cái chữ là come and see, hãy đến đi, thực tập, rồi biết, đừng có hỏi. Cái giáo lý đức tin của Đức Phật nó dựa trên cái căn bản là mình đến, mình tiếp xúc, mình thực tập và mình hiểu và mình chứng nghiệm. Cái niềm tin vào pháp môn tu tập của mình á, nó có hai cái cách để mình có thể nuôi dưỡng cái niềm tin của mình. Cái thứ nhất á, là mình đến, mình tiếp xúc, mình thực nghiệm, mình thấy. Và cái thứ nhì đó, mình có thể mình quan sát, mình nhìn thấy những người đi trước mà mình có thể có được niềm tin của mình. Như ngày xưa đó, có một vị vua, vị đến với Đức Phật, vị xin quy y, mà vị vua đó nói với Đức Phật rằng vị ấy không biết là Đức Phật dạy những điều gì, nhưng mà chỉ nhìn thấy cái tăng đoàn của Đức Phật, cái cách đi đứng quy nghi của những người trong đó, cái vẻ an lạc hạnh phúc của những người trong tăng đoàn, mà vị vua tin vào cái giáo pháp của Đức Phật. Nếu mà chúng ta chưa có cái kinh nghiệm thực tập nhiều, chúng ta có thể có niềm tin bằng cách nhìn những cái người đi trước. Chúng ta có thể nương tựa vào tăng thân, vào những bậc thiện hữu trí thức, những người đó cũng có thể mang lại cái niềm tin về pháp môn tu tập của mình. Thì lẽ dĩ nhiên á, Minh Tánh cũng nghĩ rằng á, chúng ta có thể gặp những vị thầy hay là những người bạn làm cho mình thất vọng trong đường tu, nhưng mà chúng ta cũng có rất nhiều những vị thầy và những người bạn đem lại cho ta những niềm tin rất là lớn. Người Tây Phương họ có nói cái câu là a perfect rose can come from a non-perfect giver. Một người không hoàn toàn cũng vẫn có thể trao cho chúng ta một đóa hoa hồng rất là hoàn toàn. Và vì vậy cho nên mình có niềm tin vào pháp môn, mình có hai cách. Một là mình tự chứng nghiệm lấy, hai là mình có thể nhìn những người đi trước theo pháp môn đó, họ có thể mang lại niềm tin cho mình.